Hiện tại có nhiều vị quan tâm đến những thảm họa trước mắt. Tôi khuyên mọi người, cũng nghe nhiều người khác khuyên như vậy, cần nuôi dưỡng tâm hoan hỷ. Nhất định không sinh tâm phiền não. Tại sao? Vì từ trường này không tốt nên quý vị phải thường sinh tâm hoan hỷ. Nghĩ những việc hoan hỷ, giữ vững lý trí. Đây là phương pháp tốt để bảo vệ chính mình và người khác khi đang sống trong một từ trường xấu. Đối với mình, đối với người khác, hãy thường nghĩ đến việc tốt của người, thường nghĩ đến những ưu điểm người, đừng nghĩ đến hành vi, việc làm ác của người, không nghĩ đến nó, khiến cho chính mình thật sự sống trong bầu không khí chân thiện mỹ. Người Trung Quốc gọi là bầu không khí, người nước ngoài thì gọi là từ trường. Mỗi niệm là thiện tâm, mỗi hành vi là thiện hành. Trong kinh Đức Phật thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Nếu có tâm thiện hành thiện, chúng ta có thể kháng cự từ trường xấu, có thể cải thiện hoàn cảnh của chính chúng ta, gọi là cảnh tùy tâm chuyển. Hiện tượng này Phật Pháp gọi là cộng nghiệp, chiêu cảm. Các nhà khoa học nói, hiện tượng này là một sự hình thành tự nhiên. Đại khái khoảng 2.000 năm sẽ có hiện tượng như vậy xuất hiện. Nhưng trong lịch sử, mỗi khi có hiện tượng này xuất hiện, trái đất sẽ có nhiều thiên tai. Cũng giống như vậy, trên trái đất ngày càng nhiều chúng sanh tạo ác nghiệp. Rốt cuộc thiên tượng và tâm hạnh của con người có liên quan với nhau không? Nếu nói không, tại sao lại trùng hợp vậy? Trùng hợp một lần hoặc hai lần là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng tại sao lại có những sự trùng hợp như vậy xuất hiện thường xuyên? Các nhà sử học truy tìm, trong 2.000 năm trước hiện tượng này đã xuất hiện. Trên thế giới này có thảm họa lớn. Tiếp tục tìm hiểu xa hơn, hàng vạn năm trước, cũng gặp tình trạng này, giống như trái đất sắp xảy ra rắc rối. Đại hồng thủy, các loài khủng long, sinh vật cổ đại ngày xưa rất nhiều, bất thình lình diệt vong. Vì vậy những việc trùng hợp, nói trùng hợp cũng rất miễn cưỡng. Trong Phật Pháp không nói trùng hợp, trong Phật Pháp gọi là nghiệp cảm. Lý trong Phật Pháp rất thâm sâu, phải thật sự có trí tuệ cứu cánh viên mãn mới có thể hiểu rõ chân tướng sự thật. Đức Phật hiển hiện trí tuệ cho chúng ta thấy. giúp chúng ta sanh khởi tín tâm. Nói thật, Đức Phật muốn độ chúng sanh thế gian. Chỉ cần giống với những vị thần minh của những tôn giáo khác, nói một vài phương pháp đơn giản là đủ. Đâu cần giảng nhiều kinh luận như vậy. Hôm nay chúng ta đều biết rằng, cứ cho Phật giáo là một tôn giáo, kinh điển của Phật giáo bất kỳ tôn giáo nào khác đều không thể sánh bằng, bởi kinh luận quá phong phú. Vì sao Đức Phật giảng dạy nhiều vậy? Trong trí tư tưởng của tôi, Đức Phật muốn thị hiện trí tuệ của Ngài cho chúng ta thấy. Ai có thể giảng dạy nhiều kinh điển như vậy? Không ai có thể sánh được. Trên trái đất của chúng ta từ xưa đến nay, có thể trong một đời với thời gian không dài, trong vòng 49 năm nói ra nhiều kinh luận như thế, chỉ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người đầu tiên, không thể tìm ra người thứ hai. Tôi nghĩ đây là để dạy cho chúng ta về sự thật của chân tướng sanh khởi tính tâm, tin tưởng trí tuệ cứu cánh viên mãn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta có thể khẳng định, có thể thâm tín không nghi, nếu chúng ta tin tưởng những lời nói của Ngài, chúng ta mới có thể y giáo phụng hành.